những quỹ đầu tư lớn, các tập đoàn tài chính và thậm chí là ngân hàng trung ương đều đang chuẩn bị cho những thay đổi sâu rộng trong chuỗi cung ứng tài chính toàn cầu. Các tập đoàn tài chính lớn đang di chuyển vào những khu vực được cho là an toàn, những tài sản có thể duy trì giá trị trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài. Đây là những tài sản vật chất như vàng, năng lượng và những loại tài sản không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lãi suất hay sự biến động của thị trường chứng khoán. Chính trong lúc này, khi tất cả đều đang đổ xô vào trái phiếu kho bạc Mỹ, những nhà đầu tư lớn lại nhận thấy một cơ hội khác, một cơ hội để thoát khỏi sự lũng đoạn của các dòng tiền phi chính thức và chuyển hướng sang các tài sản tạo ra giá trị thực. Tuy nhiên, điều khiến các ông lớn trở nên chủ động hơn bao giờ hết chính là họ hiểu rằng họ có thể điều khiển thị trường bằng cách tạo ra những cú sốc thị trường giả lập. Một khi những chỉ báo về khủng hoảng tài chính bắt đầu lan rộng, giá trị của trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ lại một lần nữa được đẩy lên mức cao. Và lúc đó, những kẻ biết trước sẽ thu lợi lớn từ việc tăng giá trái phiếu. Điều này không chỉ đúng với phố Wall, mà còn với những ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Họ sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc có nên can thiệp vào thị trường và bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính hay không. Chỉ có một điều chắc chắn. Khi mọi thứ xấu đi, chỉ có một dòng tiền duy nhất mà các ngân hàng trung ương sẽ đổ vào là mua trái phiếu. Những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm sẽ không chỉ tìm cách bảo vệ tài sản trong khủng hoảng, mà họ còn biết cách kiếm lời từ sự hoảng loạn này. Khi toàn bộ thị trường lao dốc, chính là thời điểm để họ gom hàng từ những nhà đầu tư yếu thế, những người không đủ kiên nhẫn hoặc không có khả năng chống đỡ trong những giai đoạn suy thoái. Nếu bạn đã từng nghe đến những câu chuyện về việc bắt đáy vào những thời điểm khủng hoảng, đó chính là lúc mà dòng tiền lớn đã tạo ra những cơ hội mà người dân bình thường khó có thể tiếp cận được. Phần 3. Chờ đợi cơ hội lớn. Ai sẽ chiến thắng trong cuộc khủng hoảng tài chính này? Cuộc khủng hoảng tài chính không chỉ là một biến động kinh tế thông thường, mà là một cuộc tái cấu trúc toàn diện của hệ thống tài chính toàn cầu. Trong đó không chỉ các quy tắc chơi thay đổi, mà còn có những yếu tố địa chính trị quan trọng tác động mạnh mẽ đến các thị trường tài chính. Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế lớn khác đang trong một cuộc chạy đua để thay đổi và thích ứng với các thay đổi không thể tránh khỏi. Câu hỏi lớn lúc này là ai sẽ tận dụng được cơ hội trong khi mọi người đang hoang mang và sợ hãi? Ai sẽ là người dẫn dắt khi hệ thống tài chính toàn cầu được tái cấu trúc? Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta phải nhìn nhận vào một yếu tố vô cùng quan trọng trong mọi cuộc khủng hoảng tài chính, sự thay đổi dòng tiền và lực lượng điều khiển thị trường. Lịch sử đã chứng minh rằng, trong mỗi cuộc khủng hoảng, dù là năm 2008 hay năm 2020, những người đi trước đã nắm bắt cơ hội và có chiến lược rõ ràng sẽ là người chiến thắng. Và hiện tại, khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của một khủng hoảng tài chính lớn khác, những người có cái nhìn sâu sắc về tình hình sẽ có thể chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua và tìm thấy cơ hội trong khủng hoảng. Trong suốt một khoảng thời gian dài, các quỹ đầu tư lớn và các tập đoàn tài chính đã bắt đầu tiến hành các động thái chuẩn bị cho những thay đổi sắp xảy ra. Họ không chỉ đơn thuần là theo dõi các diễn biến ngắn hạn, mà đang có chiến lược dài hạn để tối ưu hóa cơ hội trong một môi trường đầy bất ổn. Trong khi phần lớn thị trường đang trong trạng thái lo âu, hoang mang, các tổ chức tài chính lớn đã chủ động lên kế hoạch cho những cú nhảy vọt về dài hạn. Họ hiểu rõ rằng, khủng hoảng không phải là điều có thể tránh khỏi, mà là một sự chuyển dịch có tính chu kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Sự chuẩn bị của các ông lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính. Một trong những điều đáng chú ý trong cuộc khủng hoảng lần này là sự chuẩn bị của các ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư lớn và các tập đoàn tài chính.